tám nhỏ. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ. Bấy giờ vào mùa thu, các tỳ kheo mắc bệnh nên nhan sắc tiều tụy, hình dung khô gầy, sanh ghẻ lở. Khi ấy, Đức Thế Tôn ở nơi tỉnh thức khởi lên ý nghĩ như vậy. Tháng mùa thu, các tỳ kheo mắc bệnh, nhan sắc tiều tụy, thân hình khô gầy, sanh ghẻ. Nay ta nên cho phép các tỳ kheo ăn thứ gì để trị các chứng bệnh ấy? Ngài liền nghĩ, có năm thứ thuốc người đời thường dùng là bơ, dầu, mật, bơ lỏng, đường mía. Ta nên cho các tỳ kheo dùng để làm thuốc chữa bệnh gầy ốm, như phương pháp dùng lương khô vậy. Nghĩ như vậy rồi, xế hôm ấy, từ nơi chỗ vắng đứng dậy, đem việc này tập hợp các tăng tỳ kheo. Phật dạy, vừa rồi ở chỗ vắng, Như Lai tư duy sự việc như vậy, như vậy. Từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo có nhân duyên bệnh, được dùng năm thứ thuốc, bơ, dầu, mật, bơ lỏng, đường mía. Các tỳ kheo nhận được các thứ thuốc ăn béo bổ. Trong thời gian giữa ngày, không thể ăn kịp. Huống chi, nay lại thêm năm thứ thuốc này, cũng trong thời gian giữa ngày. Lúc ấy, thuốc tuy nhiều, mà người bệnh không kịp giờ để uống. Nên các tỳ kheo bệnh hoạn càng tăng, hình thể vẫn khô gầy, nhan sắc vẫn tiều tụy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết mà vẫn cứ hỏi Tôn giả A Nan. Sao các tỳ kheo hình thể nhan sắc vẫn như vậy? Tôn giả A Nan đem nhân duyên trên bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Phật dạy, từ nay về sau, nếu tỳ kheo nào có bệnh, thời hay phi thời, đều được phép dùng năm thứ thuốc ấy. Bấy giờ, các tỳ kheo bệnh nhận được thức ăn béo bổ, không thể ăn hết, cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh nhận lời thỉnh rồi, nên không ăn mà đem bỏ. Các chim quạ tranh nhau ăn, kêu la inh ỏi. Đức Phật biết mà vẫn cố ý hỏi A Nan. Tại sao các loài chim quạ kêu la như thế? Tôn giả A Nan đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật dạy, cho phép người nuôi tỳ kheo bệnh, dù nhận lời thỉnh hay không nhận lời thỉnh, được phép ăn thức ăn của người bệnh ăn chưa hết, không phạm. Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất bị bệnh thống phong, thầy thuốc bảo ăn năm thứ mỡ: mỡ gấu, mỡ cá, mỡ lừa, mỡ heo, mỡ cá sấu. Tôn giả bạch Phật, Phật cho phép dùng. Nhận đúng thời, lọc đúng thời, nấu đúng thời như phương pháp dùng dầu. Nhận phi thời, lọc phi thời, nấu phi thời, không được dùng. Nếu dùng thì như pháp trị. Chín nhỏ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng 1250 tỳ kheo du hành trong nhân gian tại nước Xá Vệ. Bấy giờ gặp lúc mất mùa, lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Có 500 người ăn xin thường đi theo sau Đức Phật. Đức Thế Tôn đi chưa xa lắm, đến dưới một bóng cây bên đường, trải ni sư đàn ngồi. Lúc ấy, có một cư sĩ tên là Tư Ha Tỳ La, là người huấn luyện voi, chở đường cát đen trên 500 cỗ xe, đi ngang qua đường. Trên đường đi, thấy tướng bánh xe nghìn căm nơi dấu chân Đức Phật, có ánh sáng rõ ràng, liền theo dấu chân tìm đến. Từ xa, thấy Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, tướng mạo đoan chánh, các căn tịch tịnh, điều phục tối thượng, cũng như Long Tượng Vương, tối thắng không ai sánh kịp, thí như đáy nước lóng trong, không có bợn nhơ. Thấy Đức Thế Tôn như vậy, người huấn luyện voi sanh lòng kính tín, đến trước ngài, đảnh lễ dưới chân, rồi lui ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn vì cư sĩ Tư Ha mà phương tiện nói các pháp khai hóa, khiến được hoan hỷ. Bấy giờ, Tư Ha cư sĩ nghe Đức Phật nói pháp, sanh đại hoan hỷ, liền cúng dường các tỳ kheo mỗi vị một tô đường cát đen. Các tỳ kheo không nhận vì Đức Phật chưa cho phép nhận đường cát đen. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật cho phép nhận đường cát đen. Đức Phật bảo Tư Ha cúng cho mỗi tỳ kheo một tô đường cát đen. Tư Ha vâng lời Phật dạy, cúng cho mỗi vị một tô đường cát đen. Cúng xong, còn dư đường cát đen. Phật bảo tùy ý cúng lại lần thứ hai, lần thứ ba. Cúng ba lần xong, vẫn còn dư. Phật bảo cho người ăn xin. Cho rồi vẫn còn dư, Phật bảo cho lại lần thứ hai, lần thứ ba, để người ăn xin được no đủ. Cho người ăn xin đầy đủ rồi, vẫn dư. Đức Phật bảo Tư Ha, nên đem đường cát đen còn dư để chỗ tịnh địa hoặc trong nước không trùng. Tại sao vậy? Vì chưa từng thấy chư thiên hay loài người, các ma, phạm vương hay sa môn, bà la môn nào ăn loại đường cát đen này mà có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. Bấy giờ, Tư Ha vâng lời đem đường cát đen còn dư đổ chỗ nước không trùng. Nước liền tuôn khói và phát lên âm thanh như cây sắt nóng đỏ bỏ vào trong nước, âm thanh chấn động. Đường cát đen dư này bỏ vào trong nước, nước sôi, cũng phát ra âm thanh như vậy. Tư Ha thấy vậy hoảng sợ, lông trong người dựng ngược, đến chỗ Đức Phật đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi lui qua ngồi một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn biết Tư Ha ôm lòng hoảng sợ, lông trong người dựng ngược, nên phương tiện nói các pháp, khai hóa, khiến được hoan hỷ. Liền từ chỗ ngồi, Tư Ha lìa trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, đặng tăng thượng quả. Ông liền bạch Đức Thế Tôn: Kính bạch Đại Đức, con xin quy y Phật, Pháp Tăng, làm người ưu Bà Tắc. Từ nay về sau, con không sát sanh, cho đến không uống rượu. Tư Ha nghe Đức Phật nói pháp, sanh đại hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật rồi cáo lui. Bấy giờ tỳ kheo khất thực thấy bạch y khi làm đường cát đen, có bỏ kế ni. Các tỳ kheo sanh nghi không dám ăn quá ngọ, nên bạch Phật. Đức Phật dạy, phương pháp làm như vậy, cho phép ăn. Bấy giờ các tỳ kheo khất thực nhận được đường cát dẻo, nên bạch Phật. Đức Phật cho phép ăn. Nhận được nước đường, Phật cho phép uống. Nhận được thứ mật đường đặc, Phật cho phép ăn. Nhận được đường cát trắng, Phật cho phép dùng. Nhận được ô bà đà phả ni, Đức Phật cho phép dùng. Nhận được nước hòa với nước mía, Đức Phật cho phép uống. Nhận được nước mía, Đức Phật cho phép uống. Nếu là các loại nước uống không làm người say, cho phép uống vào lúc phi thời. Nếu là loại nước uống làm người say, không được uống. Nếu uống thì sẽ như pháp trị. Nhận được mía, Đức Phật cho phép ăn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian, từ nước Ma Kiệt Đề đến thành Vương Xá. Tất Lăng và Bà Ta được nhiều người biết, có nhiều đồ chúng, nhận được nhiều tô, du, mật, sanh tô, thạch mật, đem cho đồ chúng. Đồ chúng tập trung tích trữ, các đồ chứa đựng đều đầy hết. Bồn lớn, bồn nhỏ, chõa lớn, đẩy đựng lạc, đẩy lọc, treo trên vách, trên móc long nha, trên trụ, hoặc dưới gian nhà, chảy xuống ướt, làm cho phòng nhà hôi thối. Bấy giờ, nhiều cư sĩ đến thăm Tăng Già Lam, thấy các phòng xá của đồ chúng Tất Lăng và Bà Ta dồn chứa nhiều đồ ăn thức uống, các loại thuốc, cùng ngủ chung với chúng ở trong phòng, hôi thối bất tịnh, tất cả đều cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử mà còn nhiều ham muốn, không biết nhàm chán, tự xưng là mình biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Cứ xem họ dồn chứa các thứ đồ ăn thức uống, các loại thuốc nhiều như vậy, đâu khác gì kho chứa của vua Bình Sa. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, biết hổ thẹn, ưa học giới, hiềm trách Tất Lăng và Bà Ta rằng: Sao dồn chứa nhiều đồ ăn thức uống, nhiều thứ thuốc ở trong phòng, và cùng ngủ chung với chúng, hôi thối bất tịnh như vậy? Bấy giờ, các tỳ kheo bạch Phật: Phật dùng nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, khiển trách đồ chúng của Tất Lăng và Bà Ta rằng: Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm? Tại sao dồn chứa nhiều đồ ăn thức uống, nhiều loại thuốc ở trong phòng và cùng ngủ với chúng hôi thối bất tịnh như vậy? Dùng vô số phương tiện khiển trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: từ nay về sau, nếu có tỳ kheo bệnh nào cần tô, du, mật, sanh tô, hắc thạch mật, được phép dùng đến 7 ngày. Nếu quá hạn còn dùng, thì sẽ như pháp trị. Mười nhỏ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ thành Vương Xá du hành trong nhân gian. Điều này như trên không khác với giới lần lượt ăn, nên không chép ra. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo bị bệnh phong, cần thuốc. Thầy thuốc bảo ngâm nước lúa mạch, Đức Phật cho phép uống. Trường hợp cần dầu ngâm với nước lúa mạch, cần phả ni ngâm với nước lúa mạch, Đức Phật cho phép dùng. Có trường hợp thuốc đúng thời, hòa với thuốc đúng thời, thuốc phi thời, hòa với thuốc phi thời, thuốc 7 ngày, hòa với thuốc đúng thời, thuốc trọn đời, hòa với thời dược, thì nên thọ như thuốc đúng thời, hoặc thuốc phi thời, hòa với thuốc phi thời, thuốc 7 ngày, hòa với thuốc phi thời, thuốc trọn đời, hòa với thuốc phi thời, thì nên thọ như thuốc phi thời, hoặc thuốc 7 ngày, hòa với thuốc 7 ngày, thuốc trọn đời, hòa với thuốc 7 ngày, thì nên thọ như thuốc 7 ngày, hay thuốc trọn đời hòa với thuốc trọn đời thì thọ như thuốc trọn đời. 11 nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo bị mụn nhọt, cần thuốc để thoa, dùng cái son để sao thuốc. Bạch Phật: Phật cho phép dùng. Bấy giờ có tỳ kheo bị dột, thầy thuốc bảo dùng mỡ người để trị, Đức Phật cho phép dùng. Lúc ấy có tỳ kheo bị ói mửa, cần tóc mềm mịn, Đức Phật dạy cho phép đốt lấy tro hòa với nước, lọc rồi uống. Bấy giờ có tỳ kheo tự mình đến bãi Tha Ma, lấy tóc người, lấy mỡ người đem về. Các cư sĩ thấy đều ghét tởm, cho là xấu, là bần tiện. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy cho phép lấy lúc vắng người. Lúc bấy giờ có tỳ kheo thân bị bệnh nhiệt, thầy thuốc bảo dùng chiên đà sẽ lành bệnh. Tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật cho phép dùng. Nếu là trầm thủy hay chiên đàn tất lăng kỳ già la nậu bà la, Phật cho phép dùng để thoa. Bấy giờ, các phòng tỳ kheo bị rắn vào, tỳ kheo chưa ly dục sợ hãi, Phật cho phép đuổi nó, hoặc dùng ống đồng đựng nó, hoặc lấy dây buộc nó rồi mang đi vớt. Vị kia không mở dây khi đặt xuống đất để thả, nên rắn bị chết. Đức Phật dạy, không nên không mở dây khi thả. Bấy giờ, phòng các tỳ kheo bị chuột vào, tỳ kheo chưa ly dục đều sợ hãi. Đức Phật dạy, nên đuổi nó chạy ra ngoài, hoặc dùng bẫy để bắt, rồi đem thả đi. Vị kia để trong bẫy đem bỏ luôn cả bẫy, chuột ở trong bẫy chết. Đức Phật dạy, khi thả, không được không mở bẫy ra. Lúc bấy giờ, phòng các tỳ kheo bị bò cạp rít sâu vào. Các tỳ kheo chưa ly dục, sợ hãi. Đức Phật dạy, dùng vật gì xấu hay cục bùn hay lấy đồ quét, túm nó đem bỏ đi. Khi bỏ, không mở ra nên bị chết. Phật dạy, khi bỏ, không được không mở ra. 12 nhỏ. Lúc bấy giờ, Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Các tỳ kheo phá nhà tắm. Có con rắn trong bọng cây chạy ra, cắn thầy tỳ kheo chết. Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ niệm bảo các tỳ kheo: vị tỳ kheo kia không sanh từ tâm đối với vua của rắn là 8 vị Long Vương, nên bị rắn cắn chết. 8 Long Vương là Tỳ Lâu Lạc Xoa Long Vương, Già Ninh, Cù Đàm Minh, Thí Bà Di Đa La, Đa Xà Y La Bà Ni, Già Tỳ La Thấp Ba La, Đề Đầu Loại Thác Long Vương. Nếu tỳ kheo từ tâm đối với 8 rắn Long Vương, thì không bị rắn cắn chết. Nếu tỳ kheo này có từ tâm đối với tất cả chúng sanh, thì cũng không bị rắn kia cắn chết. Đức Phật cho phép làm bài chú tự bảo hộ niệm từ. Tỳ lâu lạc xoa từ, già ninh từ, cù đàm minh từ, thí bà di đa la từ, đa xà y la bà ni từ, và tỳ la thập ba la từ, đề đầu lại thác từ. Từ niệm chư long vương, kiền thác bà la sát sa. Nay tôi tác từ tâm trừ diệt các độc ác, từ đây được bình phục, đoạn độc, diệt độc, trừ độc. Nam mô bà già bà. Đức Phật cho phép dùng dao mổ ra máu, rồi dùng thuốc thoa, cũng cho phép chứa con dao nhọn. 13 nhỏ. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo bị bệnh độc, thầy thuốc bảo uống hũ lạng dược. Nếu hũ lạng dược này đã rơi xuống đất, thì nên lấy đồ đựng đầy nước, hòa với thuốc, lọc rồi thọ, sau đó mới uống. Nếu thuốc chưa rơi xuống đất, thì lấy đồ đựng đầy nước, hòa với thuốc, lọc rồi uống, chứ khỏi phải thọ. Bấy giờ, cũng có tỳ kheo bị bệnh độc, thầy thuốc bảo uống bùn ở trong ruộng. Đức Phật cho phép dùng đồ đựng đầy nước, hòa với bùn và lọc, sau đó thọ rồi mới uống. 14 nhỏ. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, bấy giờ Kỳ Bà đồng tử dùng dao chữa chỗ đại tiểu tiện và dưới hai nách của tỳ kheo bệnh. Lúc ấy, Đức Thế Tôn vì từ niệm bảo các tỳ kheo: Kỳ Bà đồng tử này dùng dao chữa chỗ đại tiểu tiện và dưới hai nách cho tỳ kheo bệnh. Người bệnh không được dùng dao chữa như vậy. Tại sao? Vì dao bén nên nơi bị mổ ăn sâu vào trong thịt. Từ nay về sau, cho phép dùng dây gân hay dây bằng lông cột thắt lại, hoặc lấy móng tay ngắt cho đứt da, sau đó mới sức thuốc. Đức Phật dạy tiếp, cho phép làm thuốc bằng tro. Nếu tay cầm không bảo đảm, Phật cho phép làm đồ đựng thuốc tro. Nếu đồ đựng dễ vỡ, cho phép làm bằng xương. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bị chứng thống phong. Thầy thuốc bảo hòa ba loại thuốc để uống, nên bảo A Nan lấy ba thứ thuốc để hòa, mang ra. Bấy giờ, A Nan vâng lời Phật, tự hòa ba thứ thuốc lại nấu với nhau, rồi đem dâng cho Phật. Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết mà cố ý hỏi A Nan: Ai nấu thuốc này? A Nan thưa: Con tự nấu. Đức Phật bảo A Nan: Không được tự nấu. Nếu tự nấu, sẽ như pháp trị. 3. Tịnh trù. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, cùng 1250 tăng tỳ kheo, du hành trong nhân gian. Bấy giờ, gặp lúc mất mùa, lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Có 600 chiếc xe chở đầy đồ ăn, thức uống, đi theo Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khi ấy, từ nước Bà Xà du hành trong nhân gian đến Tỳ Xá Ly. Lúc ấy, các tịnh nhân sửa soạn đầy đủ các thức ăn thanh tịnh. Họ lớn tiếng cao giọng hoặc kêu người bảo dùng nắp đậy đồ chứa vật này, đồ chứa vật kia. Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố ý hỏi Tôn giả A Nan: Tại sao các tỳ kheo kêu la lớn tiếng như bọn người chài cá vậy? Tôn giả A Nan bạch Phật: Các tịnh nhân sửa soạn các thức ăn thanh tịnh nên lớn tiếng cao giọng hoặc bảo đậy nắp đồ chứa vật này, đồ chứa vật kia, cho nên lớn tiếng như vậy. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Không được trong cương giới cùng ngủ với thức ăn, cùng nấu đồ ăn để ăn. Nếu ăn thì sẽ như pháp trị. Bấy giờ các tỳ kheo đem đồ ăn thức uống để nơi đất trống, tích trữ không bảo đảm, khiến trẻ chăn bò chăn dê hoặc kẻ trộm cướp lấy đi. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nên kết nhà tịnh trù nơi chỗ đất vắng hay ở bên phòng. 4. Tịnh nhục. một nhỏ. Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly, bấy giờ có tướng quân Tư Ha là đệ tử của Ni Kiền. Tại công đường có 500 lê sa ngồi ăn, họ dùng vô số phương tiện khen ngợi Phật, Pháp, Tăng. Bấy giờ, tướng quân Tư Ha tại chỗ ngồi nghe vô số phương tiện khen ngợi Phật, Pháp, Tăng nên sanh lòng tin ưa, muốn đến yết kiến Đức Phật. Ông ta nghĩ như vậy: nay ta hãy đến thưa với thầy Ni Kiền để đến chỗ Cù Đàm. Bấy giờ, Tư Ha liền đến thưa với Ni Kiền rằng: tôi muốn đến chỗ Sa Môn Cù Đàm. Ni Kiền nói rằng: ông chủ trương nên làm, Cù Đàm giáo hóa đệ tử bằng thuyết không nên làm. Thôi, đừng nên đến đó. Bấy giờ, tướng quân Tư Ha rút lại ý định đi gặp Phật trước đó. Các lê sa lần thứ nhì, lần thứ ba cũng khen ngợi Phật, Pháp, Tăng như vậy. Tướng quân Tư Ha khi nghe lần thứ hai, lần thứ ba sự khen ngợi như vậy, khởi ý nghĩ như vậy: nay ta hãy đi gặp Cù Đàm, khỏi phải từ giả thầy Ni Kiền, xem thầy sẽ làm gì được ta. Bấy giờ, Tư Ha liền đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi lui qua một bên. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến được hoan hỷ. Tư Ha nghe Phật phương tiện nói pháp, tâm sanh đại hoan hỷ, bạch Phật rằng: tôi nghe nói Cù Đàm giáo hóa các đệ tử bằng thuyết không nên làm. Các sa môn đồn như vậy, có đúng sự thật, có đúng như pháp chăng? Đức Phật nói với Tư Ha rằng: có nhân duyên phương tiện để nói rằng, ta giáo hóa các đệ tử bằng thuyết không nên làm. Lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, ta giáo hóa các đệ tử bằng thuyết hãy nên làm. Lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, ta giáo hóa các đệ tử bằng pháp đoạn diệt. Lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, ta giáo hóa đệ tử bằng pháp úy ác. Lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, ta giáo hóa đệ tử bằng pháp điều phục. Lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, ta giáo hóa đệ tử, đó là thuật ngữ bằng pháp diệt ám. Lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, ta giáo hóa đệ tử rằng, sự sanh của ta đã dứt, không còn tái sinh nữa. Lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, ta giáo hóa đệ tử rằng, ta đã đến chỗ vô úy, thuyết vô úy pháp. Lời nói ý đúng sự thật, đúng như pháp. Đức Phật nói với Tư Ha: vì sao ta nói không nên làm, cho đến vô úy xứ để giáo hóa đệ tử, rằng lời nói ý đúng sự thật, đúng như pháp. Ta nói không nên làm là không nên làm ba pháp ác bất thiện: thân làm ác, miệng nói ác, tâm nghĩ ác. Ta nói nên làm là nên làm ba pháp thiện. Ta nói pháp đoạn diệt là đoạn diệt tham dục, sân nhuế, ngu si. Ta nói pháp úy ác là kinh tởm, pháp bất thiện do bởi nghiệp thân khẩu ý. Ta nói pháp điều phục là điều phục tham dục, sân nhuế, ngu si. Ta nói diệt ám là diệt các pháp tối tâm ác, bất thiện. Ta nói sự sanh của ta đã dứt là nói sự thọ sanh của ta đã dứt tuyệt, không còn bào thai, và lại giáo hóa cho con người cắt đứt sanh tử. Ta nói đến chỗ vô úy là tự mình không có sự sợ sệt, lại an ủi chúng sanh. Này Tư Ha, đó là có nhân duyên để nói rằng, ta giáo hóa các đệ tử bằng thuyết không nên làm cho đến vô úy. Lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Tư Ha bạch Phật: con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay về sau, con không sát sanh cho đến không uống rượu. Đức Phật bảo Tư Ha, ông hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. Ông là vị đại thần trong nước, mọi người đều biết, nên làm việc làm lợi ích cho mọi người. Đừng nên cử động khinh suất, rồi sau có sự ăn năn. Tư Ha thưa, khi mà con đến làm đệ tử của ngoại đạo Sa Môn, Bà La Môn, họ liền cầm phan, xướng lệnh, khiến cho người trong nước biết. Tư Ha là đệ tử của Ni Kiền. Nay con nghe Đức Thế Tôn ân cần dạy bảo rằng, ông hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. Ông là vị đại thần trong nước, mọi người đều biết, nên làm, việc làm lợi ích cho mọi người. Đừng nên cử động khinh suất, rồi sau có sự ăn năn. Điều này làm cho con càng tin tưởng sâu xa hơn. Tư Ha lại bạch Phật. Bạch Đại Đức, lần thứ hai, con xin trọn đời quy y Phật Pháp Tăng, không sát sanh, cho đến không uống rượu. Từ nay về sau, cửa ngõ nhà con Ni Kiền ngoại đạo không được vào. Phật và các đệ tử tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, ra vào cửa ngõ nhà con, không có sự trở ngại. Đức Phật nói với Tư Ha rằng, trước đây, ông như là nguồn suối ngày đêm cung cấp cho ngoại đạo Ni Kiền, nay làm sao đoạn tuyệt được? Tư Ha lại hỏi Đức Phật, con được nghe người ngoài nói rằng, Sa Môn Cù Đàm tự nói, bố thí, nên bố thí cho ta, không nên bố thí cho người khác. Bố thí cho ta sẽ được quả báo lớn, bố thí cho người khác sẽ không được quả báo. Nên bố thí cho đệ tử của ta, không nên bố thí cho đệ tử người khác. Bố thí cho đệ tử của ta sẽ được quả báo lớn, bố thí cho đệ tử người khác sẽ không được quả báo. Đức Phật trả lời cho Tư Ha rằng, ta không nói như vậy, mà ta nói, nếu người có từ tâm, chỉ đem nước vo gạo, cho đến như nước cơm, đem đổ chỗ nước bất tịnh có trùng, khiến cho loài trùng kia được thọ hưởng chất này. Ta nói, người kia còn có phước, huống chi là cho con người. Nhưng ta cũng nói, bố thí cho người trì giới được quả báo lớn hơn so với cho người phá giới. Tư Ha bạch Phật rằng, như lời Đức Thế Tôn đã nói, như lời Đức Thế Tôn đã nói, chúng con xin tự biết. Rồi Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến cho Tư Ha được hoan hỷ. Ngay trên chỗ ngồi mà ông được xa lìa trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng, liền bạch Phật rằng, nay lần thứ ba, con nguyện trọn đời quy y Phật Pháp Tăng, không sát bất tịnh bát sanh, cho đến không uống rượu. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận lời mời thọ thực của con vào ngày mai. Đức Thế Tôn nhận lời bằng sự im lặng. Tư Ha biết Đức Thế Tôn hứa khả, liền đứng dậy kính lễ dưới chân Phật, cáo lui. Trong đêm ấy, Tư Ha sắm sửa đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ. Sáng ngày đúng giờ, đến thỉnh Phật thọ thực. Đức Thế Tôn khoác y bưng bát cùng 1250 tỳ kheo đến nhà Tư Ha, trải ni sư đàn an tọa. Ngay lúc ấy, các ni kiền tử đến chỗ ở của Lê Sa, hoa tay cao lên, kêu la lớn tiếng với giọng oán giận rằng, tướng quân Tư Ha này đã tự giết con bò lớn để thiết đãi bữa cơm cho Sa Môn Cù Đàm và các đệ tử. Biết thí chủ vì mình giết mà vẫn cố ăn. Lúc ấy, có người đến chỗ Tư Ha nói cho biết rằng, hiện có các ni kiền tử đến trú xứ của Lê Sa, đưa tay cao lên, lớn tiếng kêu gào, oán hận, nói, tướng quân Tư Ha tự giết bò thiết đãi bữa ăn cho Sa Môn Cù Đàm và các tăng tỳ kheo. Tư Ha nghe rồi nói, những người đó là ngày đêm thường xuyên coi Phật và tăng tỳ kheo là oan gia. Ta không bao giờ vì mạng của ta mà cố ý đoạn mạng chúng sanh. Bấy giờ, tướng quân Tư Ha dùng các đồ ăn thức uống ngon bổ dâng lên. Bữa ăn của Đức Phật và Tăng Tỳ Kheo đã xong, bình bát được thu dọn. Ông lấy chiếc ghế nhỏ ngồi qua một bên. Đức Phật vì ông mà phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến cho Tư Ha được hoan hỷ. Vì ông nói pháp xong, rời chỗ ngồi ra về. Khi về đến Tăng Già Lam, vì nhân duyên này, Đức Phật tập hợp Tăng Tỳ Kheo bảo rằng: Từ nay về sau, nếu có thí chủ vì mình cố ý giết thì không được ăn. Vì mình cố ý giết ở đây là cố ý thấy, cố ý nghe, cố ý nghi. Có ba nhân duyên như vậy là thịt bất tịnh. Ta nói không được ăn. Nếu thấy vì ta mà cố ý giết hoặc nghe từ người đáng tin nói vì ta mà cố ý giết hoặc thấy trong nhà có đầu, có da, có lông, có máu, có chân và người này có khả năng làm 10 điều ác thường là người sát hại có thể vì ta mà cố ý giết. Ba nhân duyên như vậy gọi là thịt không thanh tịnh, không được ăn. Có ba loại thịt tịnh nên ăn: không cố ý thấy, không cố ý nghe, không cố ý nghi. Nếu không thấy vì ta mà giết, không nghe vì ta mà giết, hoặc không thấy trong nhà có đầu, chân, da, lông, máu, và người kia không phải là người giết hại, cho đến thọ trì 10 điều thiện, người kia không bao giờ vì ta mà đoạn mạng chúng sanh. Ba thứ thịt như vậy gọi là tịnh, được ăn. Nếu là thịt làm ở nơi thờ tự thì không được ăn. Tại sao vậy? Người kia với dụng ý làm để đem đến cúng tế, cho nên không được ăn. Nếu ăn, sẽ như pháp trị. Hai nhỏ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng 1250 tỳ kheo du hành trong nhân gian. Từ Tỳ Xá Ly đến Tô Di, từ Tô Di đến ở thành Bạc Đề. Bấy giờ ở thành Bạc Đề có đại cư sĩ Tự Mân Trà là đệ tử của Bất Lang Ca Diếp, giàu có rất nhiều của báu, nhiều voi ngựa xe cộ, nô tỳ, người ăn kẻ ở, kho lẫm dãy đầy. Có đại oai lực tùy theo ý muốn chu cấp người vật. Khi người cư sĩ này vào kho thì như lỗ trục của bánh xe, lúa thóc tự nhiên tuôn ra mãi, cho đến khi nào cư sĩ ra khỏi kho. Người vợ của cư sĩ cũng có phước lực như vậy, dùng 8 đấu gạo nấu cơm cung cấp cho cả 4 binh chủng. Và người 4 phương đến xin đều cho họ ăn đầy đủ, không khi nào hết, cho đến khi nào đứng dậy đi. Người con cũng có phước lực như vậy, dùng cái đẩy đựng đầy 1.000 lượng vàng cho cả 4 binh chủng. Và người 4 phương đến xin theo ý muốn của họ đều được đầy đủ, không bao giờ hết, cho đến khi nào đứng dậy đi. Con dâu của cư sĩ cũng đều có phước lực như vậy, dùng một gói hương thoa cho 4 binh chủng và người 4 phương đến xin một cách đầy đủ theo ý muốn, không bao giờ hết, cho đến khi nào đứng dậy đi. Tôi tớ trai của cư sĩ cũng có phước lực như vậy, dùng một cái cày cày 7 khu đất gò. Đứa tớ gái cũng có phước lực như vậy, dùng 8 đấu thóc mà cho 4 bộ binh ăn không hết. Trong gia đình ấy, người nào cũng tranh nói đó là phước lực của mình. Lúc bấy giờ, cư sĩ Mân Trà nghe Đức Phật từ Tô Di du hành trong nhân gian đến thành Bạc Đề. Cư sĩ nghĩ như vậy: Nay ta đến xin phép thầy Bất Lang Ca Diếp để đến chỗ Sa Môn Cù Đàm. Nghĩ như vậy rồi, đến chỗ vị thầy thưa: Bạch Đại Sư, con nghe Phật từ Tô Di du hành trong nhân gian đến thành Bạc Đề. Nay con muốn đến đó để gặp Sa Môn Cù Đàm. Bất Lang Ca Diếp nói với cư sĩ rằng: Cư sĩ, ông có đại thần lực, tự tại theo ý, không nên đến gặp Sa Môn Cù Đàm, mà Sa Môn Cù Đàm phải đến yết kiến ông. Theo pháp là như vậy, người xuất gia nên đến thăm hỏi người bạch y. Vị cư sĩ nghĩ như vậy: Chưa từng có Sa Môn nào không là cái gai đối với sa môn khác. Ta cần gì phải xin phép Bất Lang Ca Diếp? Không từ biệt mà đi, Bất Lang Ca Diếp có thể làm gì ta được? Ta cứ đến gặp Cù Đàm. Cư sĩ Mân Trà đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi đứng lui qua một bên. Đức Thế Tôn vì ông dùng nhiều phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến cho cư sĩ được hoan hỷ. Bấy giờ Mân Trà nghe Phật nói pháp, sanh tâm vui mừng lớn, liền bạch Phật rằng: Con là cư sĩ ở thành Bạc Đề, đệ tử của Bất Lang Ca Diếp. Ông đem đầy đủ tất cả việc phước lực gia nghiệp của mình bạch lên Đức Thế Tôn và hỏi rằng: Trong nhà của con, mọi người đều tranh nhau bảo đó là phước lực của mình. Vậy xin Đức Thế Tôn vì con mà cho biết đó là phước lực của ai? Đức Phật bảo cư sĩ Mân Trà rằng: Thuở quá khứ, tại nước Ba La này, ông là một cư sĩ giàu có, nhiều của cải, kho chứa đầy nhẫy. Vợ con, tớ trai, tớ gái của ông lúc bấy giờ cũng là vợ con, tớ trai, tớ gái của ông hiện nay. Cư sĩ, bấy giờ là lúc lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khát, khất cầu khó được. Một hôm nọ, trong nhà cư sĩ đang ngồi ăn, thì có một vị Phật Bích Chi tên là Đa Ha Lâu Chi vào khất thực. Cư sĩ nói: Các người cứ ăn đi, để tôi đem phần ăn của tôi cúng dường vị tiên nhân này. Vợ của ông lại nói như vậy: Anh cứ ăn đi, để em đem phần ăn của em cúng cho vị tiên nhân này. Con trai của ông lại nói như vậy: Cha, mẹ cứ ăn đi, để con đem phần ăn của con cúng cho vị tiên nhân này. Con dâu và tớ trai, tớ gái của ông cũng đều nói như vậy: Xin các đại gia cứ ăn đi, để chúng con đem phần ăn của chúng con hiến cúng cho vị tiên nhân này. Tất cả mọi người đều muốn đem phần ăn của mình cúng cho vị Phật Bích Chi thôi. Cư sĩ biết không, vì nhân duyên quả báo như vậy, nên ngày nay mọi người đều chung có phước lực như vậy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì ông mà nói pháp, khai hóa, khiến sanh hoan hỷ, từ nơi chỗ ngồi xa lìa trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, thành tựu quả chứng, và bạch Phật rằng: Từ nay về sau, trọn đời con xin quy y Phật Pháp Tăng, làm người ưu bà tắc, không sát sanh, chưa đến, không uống rượu. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh mời của con, 7 ngày ở lại thành Bạc Đề. Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi cư sĩ Mân Trà biết Đức Thế Tôn và Tăng Tỳ Kheo đã chấp nhận lời mời bằng cách im lặng rồi, liền chuẩn bị đầy đủ các thức ăn đủ mùi vị để cúng dường 7 ngày cho Phật và Tăng Tỳ Kheo trong thành Bạc Đề. Sau khi qua 7 ngày thọ thỉnh, Thế Tôn đi qua vùng hoang mạc. Bấy giờ, Mân Trà cư sĩ sai người dùng 1250 con bò cái và dùng voi chở đầy các thức ăn để cúng dường Phật và Tăng Tỳ Kheo theo lộ trình trên. Đức Thế Tôn sau khi nhận sự cúng dường 7 ngày xong, liền đến vùng hoang mạc. Trên đường đi, các tỳ kheo thấy có người vắt sữa bò cho con bò nghé uống, rồi lại vắt. Từ miệng con bò nghé chảy ra một thứ nước bọt giống như sữa. Do đây mà các tỳ kheo sau đó không dám uống sữa. Nên bạch Phật: Đức Phật dạy, phương pháp vắt sữa là như vậy, cho phép uống. Sữa bò cho ra 5 loại, sữa tươi, sữa đông, sữa bơ, bơ, bơ trong. Qua khỏi hoang mạc rồi, thức ăn vẫn còn dư. Sứ giả kia khởi ý nghĩ như vậy: Cư sĩ Mân Trà giàu có, nhiều tài bảo, nên làm các thức ăn này để các tỳ kheo dùng dọc đường. Nay ta nên đem hết đồ ăn thức uống này cúng cho các tỳ kheo. Nghĩ xong, sứ giả liền đem đồ ăn thức uống cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không nhận vì bảo Đức Phật chưa cho phép nhận lương thực dọc đường. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép nghĩ là thức ăn của đàn Việt để nhận, rồi khiến tịnh nhân cất giữ, chứ không được tự thọ nhận. Khi nào cần, thì tùy ý sử dụng.